Xin lỗi quý thính giả và xin lỗi luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chương trình đến hơi trễ một tí tẹo vì trục trặc kỹ thuật. Chắc có lẽ là cái điện thoại còn muốn nghỉ lễ Thanksgiving đây, cho tôi nghỉ lễ sao, ai cũng được nghỉ lễ mà sao tôi không được nghỉ lễ. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp bị chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới vẫn còn là mùa lễ tạ ơn, rồi lại là ngày cuối tuần nữa, cho nên chúc luật sư có những ngày thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui với gia đình ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cái điện thoại nó đòi nghỉ lễ mà sao chúng ta không được nghỉ lễ
nhỉ? Không biết tại sao vậy, nó bảo nghỉ, tại sao nay còn làm?
Mà Khánh Thi và tôi mà nghỉ lễ là tôi biết là nhiều người nhớ chúng tôi lắm. Và chúng tôi cũng nhớ quý vị nữa. Cho nên chúng tôi cứ tiếp tục lên trên làn sóng này nói để cho quý vị không quên chúng tôi, không quên chị em chúng tôi được. Vậy tôi trở lại chương trình ngày hôm nay với chủ đề 2751. Quý vị có bao giờ thắc mắc là tại sao có những người tới Mỹ này họ có cái thẻ xanh 10 năm mà có những người tới Mỹ có cái thẻ xanh 2 năm không? Cái sự khác biệt là những người tới Hoa Kỳ định cư là một người được bảo lãnh bởi người thân. Người thân đây là cha mẹ, con, anh chị em tới Mỹ này ở và có cái thẻ xanh 10 năm. Nhưng rồi có những người được bảo lãnh bởi người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Khi tới Mỹ định cư, cái thẻ xanh của họ chỉ có giá trị được có 2 năm thôi. Chúng ta gọi đó là những người thường trú dân có điều kiện. Những người thường trú dân có điều kiện dưới cái điều khoản 101A20 của Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ nói rằng là những cái người này lỗi quý vị, có điều kiện và có trách nhiệm đã được đặt ra dưới cái điều khoản 216 hay là 216A của Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ. Tùy vào cái điều khoản nào nó áp dụng cho cái người nào thì những cái người này cần phải làm một cái đơn I-751 để xin bãi những cái điều kiện đó. Vậy thì những cái điều kiện đó là những cái điều kiện gì? Quý vị biết là chúng ta là người phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ, tức là chúng ta nói chúng ta là vợ chồng đúng không? Thế thì tại sao có nhiều người coi thường luật pháp và nghĩ rằng là ok, tôi có cái đơn, tôi có cái tờ hôn thú thì chúng tôi là vợ chồng. Cái tờ hôn thú nó chỉ là một cái tờ giấy xé đi và mua lại bất cứ lúc nào. Nó không có thể chứng minh được rằng là đó là một cuộc hôn nhân thật sự. Thế cái người mà đứng cái vị trí là người phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ có cái bổn phận phải chứng minh, chứ không phải là cái người nhân viên của di trú và công dân Hoa Kỳ phải chấp nhận. Hai cái nó khác nhau. Rồi quý vị có biết có những người vào Hoa Kỳ này, họ nhận được cái thẻ xanh Hoa Kỳ là dưới dạng vợ chồng á, họ không nhận được cái thẻ xanh có điều kiện mà lại họ nhận được cái thẻ xanh 10 năm. Khi quý vị nhận được cái thẻ xanh đó, quý vị phải thắc mắc, quý vị phải nhớ cái lời tôi nói là quý vị phải thắc mắc là tại sao tôi không có cái thẻ xanh 2 năm mà tôi có cái thẻ xanh 10 năm. Bao nhiêu người trong quý vị nghĩ rằng là ồ, cái thẻ xanh 10 năm này cho tôi có thể là cho không đúng, cho sai. Quý vị khi nhận được cái thẻ xanh, nói chung là thẻ xanh là quý vị mừng lắm, mà quý vị không cần biết gì hết. Đến khi quý vị biết rằng là cái thẻ xanh 10 năm đó, khi di trú và công dân Hoa Kỳ gửi cho quý vị, họ đã làm sai. Họ đã làm sai là vì họ tưởng rằng là quý vị đã mất hơn 2 năm trời làm giấy tờ để rồi được vào Mỹ. Cho nên đừng nghĩ rằng là khi có cái thẻ xanh 10 năm, à quý vị xong, không có gì để lo hết, an toàn trên xa lộ. Và khi quý vị có cái thẻ xanh có điều kiện, cái thời gian cái thẻ xanh nó chấm dứt, nó nằm trên cái thẻ xanh đó. Và trước đó 90 ngày, di trú và công dân Hoa Kỳ có cái bổn phận phải báo cho quý vị biết, à đến ngày đến tháng rồi đó nha, lo sửa soạn mà nộp cái đơn I-751 đó, để mà làm cái thẻ xanh không có điều kiện nha. Có nhiều người không biết đó là cái gì. Có nhiều người không cần biết đó là cái gì. Có nhiều người nghĩ tôi muốn làm thế nào thì tôi làm. Quý vị có biết, khi mà làm những cái việc này, là một người luật sư, chúng tôi phải rất là cẩn thận làm việc với người thân chủ của chúng tôi. Vậy thì cái câu hỏi và định nghĩa, ai là người thân chủ của chúng tôi? Không phải là cha mẹ của cái người có cái thẻ xanh 2 năm đâu. Không phải là anh em của cái người có cái thẻ xanh 2 năm đâu. Mà chính cái người cầm cái thẻ xanh đó mới là thân chủ của chúng tôi. Và một luật sư chúng tôi có những cái điều kiện phải tuân theo. Quý vị, có những người nói thế nào để cho quý vị đừng có phật lòng. Có những người quá coi thường cái bổn phận của những người luật sư. Quý vị sống ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm thì tôi không biết. Nhưng quý vị cần phải cẩn trọng trong những cái lời nói và những cái việc làm mà khi quý vị nhờ đến luật sư làm việc cho quý vị. Mà tôi xin phép quý vị nhé, tôi không phải là chảnh đâu. Nhưng tôi rất là cẩn thận trong những cái việc làm của chúng tôi, những người luật sư ở văn phòng của chúng tôi, khi nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, những hồ sơ về di trú, những hồ sơ về ly dị, những hồ sơ về hợp đồng, những hồ sơ về tố tụng, những hồ sơ về thương tích tai nạn. Tất cả những cái việc làm này nó đặt chúng tôi ở một cái vị trí rất là khó khăn. Và một lần, mà một phần thì tôi cũng hiểu, tôi cũng rất là hiểu, vì là một người Việt Nam, tôi rất hiểu về cái phương cách làm việc của chúng ta. Thôi luật sư cứ làm đi, tôi bảo đảm mà nó ký ra, không thể nào như vậy được. Vì không hiểu cái sự khó khăn của một luật sư khi họ đạt được cái thành quả là có một cái bằng hành nghề, nó khó đến cỡ nào, nó cực đến cỡ nào. Không có một cái việc gì nó có thể vượt qua cái sự đòi hỏi bởi luật, bởi những điều kiện đặt ra bởi luật sư đoàn California trên chúng tôi để làm việc cho đúng cho quý vị, mà không phải cho quý vị mà cho tất cả mọi người. Vì vậy tôi mong rằng là quý vị một phần nào xin tôn trọng cái sự điều hòa, điều khiển cái sự đòi hỏi của những người luật sư ở văn phòng chúng tôi. Vì nếu không thì là chúng tôi không có làm hồ sơ cho quý vị đâu. Tôi không có cần thiết phải làm đâu. Cho nên tôi mong đây là một cái lời yêu cầu, một cái lời thỉnh cầu của tôi đối với những người đã đến văn phòng của tôi và nghĩ rằng là hồ sơ nào chúng tôi cũng làm và nói thế nào chúng tôi cũng chịu. Không phải như vậy. Trở lại với cái vấn đề bãi bỏ cái dạng có điều kiện là một thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Trước khi 2 năm xảy ra, quý vị nhận được cái lá thư đó, quý vị phải cẩn thận. Quý vị phải ngay tức khắc quyết định. Một là quý vị làm lấy, hai quý vị nhờ đến một văn phòng luật sư làm cho quý vị. Trong cái thời gian 2 năm đó, bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Vì vậy chúng ta mới có cái đơn I-751 hoặc là cái đơn I-829. Cái đơn I-829 tôi không nói đến nhiều là bởi vì đó là cái đơn bãi bỏ điều kiện của những người đầu tư trên đất Mỹ này. Quý vị vào Hoa Kỳ là một người đầu tư trên đất Mỹ dưới cái dạng EB-5 thì quý vị cũng có cái thẻ xanh có điều kiện. Rồi khi quý vị muốn bãi cái thẻ xanh có điều kiện đó thì cái công ty quý vị đầu tư đó nó vẫn phải còn làm việc. Cái công ty quý vị đầu tư đó vẫn phải cung cấp cho quý vị 10 nhân viên và những cái, tất cả những cái điều khoản khác. Vì thế chúng ta phải biết việc chúng ta phải làm. Và trong cái thời gian chúng ta nộp cái đơn I-751 để xin bãi cái điều kiện trong cái thẻ xanh của chúng ta vẫn tiếp tục là một người thường trú dân có điều kiện. Với những cái quyền hạn chúng ta có chỉ là chúng ta không có bước ra khỏi Hoa Kỳ này. Nhưng có nhiều người lên bộ di trú của Hoa Kỳ đóng cái dấu tem vào trong cái passport rồi đi ra khỏi nước Mỹ. Tôi đề nghị chỉ là trong trường hợp cần thiết lắm thì quý vị hãy làm việc đó. Vì có nhiều khi nó cũng không làm gì mình cả, nhưng cái việc mà mình đi ra khỏi nước Mỹ trong thời gian cái đơn mình còn đang cứu xét đó, có những việc nó có thể làm phức tạp thêm vấn đề của mình. Mà tại sao di trú và công dân Hoa Kỳ họ lại nói rằng là mình phải bãi bỏ cái điều kiện? Mình đã là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, mình đã tới Mỹ, mình sống như vậy, tại sao họ không cho mình cái thẻ xanh cho rồi đi? Thôi đâu mà cứ làm tới làm lui như thế? À, đó là tại vì có những cái sự dối gian lận xảy ra trong những cái hồ sơ như thế này. Và nó nhiều đến cái độ mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ đặt ra một cái bộ phận chỉ để kiểm soát và giải quyết những cái việc này. Quý vị phải biết đó là một cái sự quan trọng đối với di trú và công dân Hoa Kỳ. Dưới cái điều khoản 216AB1 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, người tránh văn phòng của cái bộ phận này có thể đưa ra một cái buổi điều trần để rút lại cái thẻ xanh của quý vị. Quý vị có biết không? Nếu họ nghi ngờ đó là một cái hồ sơ đã được cấu tạo bởi vì mình muốn trốn tránh những cái đòi hỏi bởi luật di trú và công dân Hoa Kỳ chỉ để mà mình có cái thẻ xanh, chỉ để mà mình ở lại Hoa Kỳ này. Và vì vậy, khi mà mình làm cái đơn I-751, chúng ta có hai cái trường hợp. Một là cái người là một thường trú dân làm cái đơn chung với cái người phối ngẫu của mình. Và hai người vẫn còn là vợ chồng trước pháp luật và đầy đủ những cái điều kiện họ đặt ra. Hoặc là, mà mình phải làm cái việc này trước 90 ngày nhé. Trước 90 ngày. Hoặc là mình không cần phải làm cái đơn I-751 đúng thời hạn. Nếu mình đã là một cái người không còn là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ đó. Tức là chúng ta phải làm ly dị hoặc là cái lý do nào khác. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến cái đơn I-751, chúng ta phải biết chúng ta làm như thế nào thì mới đạt được cái kết quả. Trong giờ phát thanh, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-9-47-7-0-3-0-4-0-8-9-47-7-0-3-0. Những câu hỏi liên quan đến di trú, đến bảo lãnh, đến những người làm giấy tờ công dân Hoa Kỳ, đến những hồ sơ mà quý vị không biết phải giải quyết như thế nào, quý vị có thể gọi cho chúng tôi làm hẹn và tham khảo ở số 408-947-7030. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, cấp dưỡng, tài sản, những việc liên quan đến luật hợp đồng, những việc liên quan đến vấn đề living trust, di chúc, probate, guardianship, những việc liên quan đến lương của quý vị, những vấn đề liên quan đến tố tụng, nhất là những cái hồ sơ mà rất là nhiều người không biết phải giải quyết như thế nào, nó liên quan đến vấn đề những người đi xe lăn đó ha, chúng ta gọi đó là ADA case, ok? Chúng ta có những cái phức tạp liên quan đến những vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh 408-947-7030 hoặc là ở văn phòng để tham khảo, số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Những người mà có con á, đi theo mình á, ha, khi mà mình vào Hoa Kỳ này là được bảo lãnh bởi người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ, quý vị cũng phải làm giấy tờ cho các con của mình nhé. Các con của mình cũng phải được bãi bỏ cái điều kiện của cái thẻ xanh đó nữa. Một trong những cái điều mà đòi hỏi là chúng ta phải có mặt ở Hoa Kỳ này lúc chúng ta nếu được gọi đi phỏng vấn lại. Một điều mà tôi nãy tôi nói là chúng ta không cần thiết phải làm nội trong 90 ngày trước khi cái thẻ xanh đã hết hạn là trường hợp mà chúng ta ly dị. Có những trường hợp người phối ngẫu họ mất đi, chúng ta cũng có thể làm sau 90 ngày nhé. Nhiều trường hợp khác, tùy theo trường hợp khác biệt, cho nên quý vị cần phải tham khảo để tôi có thể biết làm thế nào. Để giúp cho quý vị hoàn thành cái hồ sơ của quý vị cho nó đúng với cái vị trí của nó nhé. Tôi đang nói đến cái vấn đề là cái hồ sơ mà đã làm á, cái một trong hai người có cái tên trên cái I-751 đó không cần thiết phải có mặt ở Hoa Kỳ này khi cái việc đó cần thiết phải được xảy ra. Nhưng mà nếu quý vị được gọi đi phỏng vấn thì cái người nào đó vắng mặt phải có mặt. Phải có mặt. Vì nếu không thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cái sự thẩm định. Đây là một cái cuộc sống vợ chồng được. Một người ở bên Minnesota, một người ở bên San Jose. Cuộc phỏng vấn được gọi đi phỏng vấn ở bên Minnesota. Cái người San Jose phải bay qua bên đó. Chưa nói đến cái khó khăn là phải chứng minh hay là phải trình bày tại sao một người ở bên Minnesota, tại sao một người ở bên San Jose. Rồi chúng ta phải chứng minh cái cuộc hôn nhân thật sự này với những cái bằng chứng khác. Những cái bằng chứng giấy tờ đó, thưa quý vị, nó là gì? Chúng ta mua căn nhà chung với nhau. Chúng ta mướn căn nhà chung với nhau. Chúng ta có những tài chính chung với nhau. Chúng ta có những người con chung với nhau. Tất cả những cái giấy tờ đó, nó cần phải được trình bày cho nó đúng. Rất là nhiều người nói với tôi, ồ, cái này là dễ lắm, không sao cả. Chúng tôi đã có một đứa con với nhau rồi, không sao cả. Nếu quý vị nghĩ đó là tất cả, thì chúng ta sẽ có thể không được chấp thuận cái hồ sơ tùy theo người nhân viên phỏng vấn mình. Nhưng hầu hết khi một cặp vợ chồng có một người con trong một cuộc hôn nhân, đó là cái bằng chứng cho thấy cái cuộc hôn nhân đó là cuộc hôn nhân thật sự. Những người mà duyệt qua cái hồ sơ của quý vị đó, họ có quyền không cần yêu cầu phỏng vấn. Nhưng cái đó là ở trong tay của họ, chứ không phải là ở cái viên mà mình muốn. Ok. Có những cái hồ sơ sở di trú chỉ cần gửi cái thẻ xanh rất là xong, miễn là họ duyệt qua giấy tờ của mình đầy đủ. Ok. Nếu mình không đi phỏng vấn thì tự túc cái dạng thường trú dân có điều kiện của mình sẽ hết hạn ngay tức khắc. Ngay tức khắc. Và ngay tức khắc họ sẽ đưa quý vị ra tòa di trú. Họ không để cho quý vị ngồi ở đâu. Nếu cái việc này nó xảy ra, quý vị phải tham khảo với luật sư, rồi ra tòa di trú, rồi mình trình bày. Nó phức tạp hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Nhớ rằng là cái quyết định là ở trong tay cái người trưởng văn phòng của Bộ phận Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Cái sự từ chối, mặc dầu là nộp cái đơn, là cái đơn hai người vợ chồng nộp vào trong Bộ Di trú Hoa Kỳ, nhưng mà nếu chúng ta không hội đủ tất cả mọi điều kiện thì cái sự từ chối đó nhất định sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta vẫn còn là vợ chồng trước pháp luật, nhưng mà chúng ta đã thật sự ly thân, hay đang chờ cái hồ sơ ly dị, hay là cái hồ sơ hủy hôn, thì chúng ta phải nộp giấy tờ vào cho nó đúng với cái sự thật nó đang xảy ra. Rồi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ quyết định đòi hỏi những gì từ chúng ta. Và vì vậy, nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Đừng quên rằng là nếu mà chúng ta nộp cái đơn xin chuyển viện đó, thì chúng ta cần phải nộp cái đơn xin cái thẻ đi làm nhé. Cái thẻ đi làm đó nó rất là quan trọng đấy. Tại vì cái số an sinh xã hội mà quý vị có được đấy, nó có cái điều kiện. Mà trong cái điều kiện đó là nếu chúng ta không chứng minh cái thẻ đi làm thì cái số an sinh xã hội nó sẽ không có được dùng. Ok. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc và tham khảo nhé. Xin cảm ơn sự thưởng thức quý vị ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày thật an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Cố gắng lên, chúng ta sắp sửa đi đến kết thúc hy vọng là cuối cơn đại dịch này nhé. Xin kính chào quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 7:30 tới 8 giờ chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính. Chúc luật sư xong một ngày mới và một cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bạc bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng để làm hẹn sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui với gia đình và bình an.